Xin chào các bạn đến với điểm sách mới, và hôm nay 20 tháng 10 chúng ta sẽ nhường phần truyền thông tin đầu tiên đến Sa Lu.
Là tác phẩm đoạt giải thưởng văn học ASEAN 2010, Cho tôi xin một về đi tuổi thơ đã cho thấy Nguyễn Nhật Ánh, cây bút hiếm hoi tại Việt Nam hiện nay bám sát các đề tài văn học cho thiếu nhi và tuổi mới lớn, đã khẳng định sự chuyên nghiệp trong phong cách viết cũng như là trong nội dung về cảm xúc. Nhân sự kiện này thì Cho tôi xin một về đi tuổi thơ vừa được tái bản với chất liệu giấy đặc biệt.
Các bạn thân mến, một cuốn sách gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với bìa màu đen và tác giả của nó là nhạc sĩ Quốc Bảo. Thị Dân sẽ mang tới cho độc giả một chân dung và những quan niệm cũng như là cảm quan của nhạc sĩ Đỗ Bảo không phải bằng âm nhạc. Cũng ở đó thì rất nhiều bí mật về nhạc sĩ tài hoa sẽ được hé lộ. Ngoài ra thì trong cuốn sách này, Quốc Bảo cũng không ngần ngại chia sẻ tình yêu nồng nàn của một người từng được sinh ra, lớn lên và thành danh trên mảnh đất Sài Gòn. Trong những chia sẻ ấy, người đọc có thể thấy một tình yêu chữ đặc, những đam mê đến tôn thờ mảnh đất hòa lệ này.
Chuyện tình Paris với 11 chuyện ngắn trong tập truyện chưa đầy 200 trang dường như đã được Dương Đình Nguyên nhẹ nhàng sâu hơn cho chuyện tình và viết theo dòng cảm xúc mạnh đầy ấn tượng, giữ nguyên giọng riêng cho văn xuôi chuyện ngắn của chính mình. Mỗi chuyện ngắn trong tập truyện đều là một chuyện tình buồn, không có dáng vẻ như thế rộn ràng, mà tất cả chỉ là những chuyện tình rất nhiều đám cưới và phiền muộn, âu lo, cũng nhiều lỡ rời trái ngang. Nhưng một trạng điều từ tập trong chuyện tình nguyên kể thì vẫn có thể nồng nàn trong những tình tiết rằng trong mỗi buổi sáng trong trẻo và lặng lẽ.
Em là điểm tựa những chuyện ngắn hay viết về tình yêu của các blogger mạng xã hội tầm tay.vn. Đó là những câu chuyện tình nhẹ nhàng và thú vị, những cuộc gặp gỡ đến rồi đi trong đời nhau, ngọt ngào như một giấc mơ mà ta cứ muốn giữ thật chặt trong tay để không bao giờ phải rời xa. Đôi khi là những đoạn khúc tình yêu lãng mạn, bất chợt đầy chất thơ, tựa như một bản tình ca hát về sự diệu kỳ và viên mãn của tình yêu. Vì anh chấm em, món quà thú vị cho những ai đã, đang và sẽ yêu.
Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân và Thái A Books cũng vừa cho ra mắt cuốn sách Thông điệp từ gã tư bản ngoan cố. Luke Johnson, tác giả cuốn sách, không đơn thuần là một học viên tài chính, mà bản thân ông cũng đã từng tham gia điều hành và sở hữu các công ty và được đánh giá là một doanh nhân rất thành công của nước Anh. Nếu bạn là người đang học kinh tế, bạn sẽ thấy thú vị với cuốn sách này vì nó mang lại nhiều thông tin cũng như là cảm hứng cho bạn. Nếu không thì bạn cũng sẽ hiểu ra điều gì khiến cho người đã bước vào kinh doanh những trở ngại vượt qua để đi tới thành công và những lợi ích đáng kể của họ mang lại cho xã hội.
Các bạn thân mến, đã có hàng ngàn bức thư của độc giả gửi đến tác giả bày tỏ sự phẫn nộ với đoạn kết của Cưỡng Sơn Gió Bắc. 3 năm sau, tác giả Daniel Glasstower đã cho ra mắt Con Sóng Thứ Bảy, chắc chắn hứa hẹn một cuộc đối thoại tâm giao mới.
Alexander Dumas là một nhà văn có sức sáng tác mạnh mẽ. Ông để lại khoảng 250 tác phẩm gồm nhiều thể loại. Ngoài hai thể loại văn học lãng mạn và tiểu thuyết lịch sử rất thành công, ông còn viết thể loại mà người ta ít chờ đợi ở ông, đó là thể loại văn học huy ảo. Trí tưởng tượng của ông vượt ra khỏi những khuôn khổ chật hẹp và khép kín. Chuẩn bị đến ngày lễ Halloween, một loạt các tác phẩm chuyển ma của Alexander Dumas cũng được phát hành. Đó là Người đàn bà đeo dây chuyền nhung, Hôn lễ của bố Oedipus và Nhà lẻ của Cộng
hòa. Rick Riordan, tiểu thuyết gia văn học thiếu nhi ăn khách nhất nước Mỹ, đã xuất bản bộ truyện phần 2 Biển Quái Vật có tên Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus. Trong phần 2 của series này, Percy và các bạn phải đi đến biển quái vật để cứu lấy trại yêu quý của họ. Nhưng trước đó thì Percy cũng khám phá ra một bí mật khác trong ván của gia đình mình. Điều đó khiến cậu nghi ngờ về việc thừa nhận mình chính là con trai của thần Poseidon và là một vinh dự hay đơn giản chỉ là một trò chơi tục lạc. Biển quái vật đã được bán bản quyền cho hàng chục nước, trong đó có Việt Nam.
Phần 2 của loạt truyện giả tưởng rằng cách ám ảnh của tác giả Kerry Jones có nhan đề là quyến rũ, hội tụ đầy đủ những yếu tố đã mang lại thành công cho phần 1. Nhân vật phức tạp, cốt truyện vững chắc, những giai đoạn huyền bí mê hoặc và một chuyện tình lãng mạn, đúng như tên gọi của nó, cuốn sách quyến rũ khôn lường. Và phần 3 của series truyện với tên gọi là Antique sẽ được ra mắt vào ngày 7 tháng 12 tại Mỹ. Tập truyện cũng sẽ sớm có mặt tại Việt Nam.
Và sau đây sẽ là thông tin cuối cùng. Dù rất thành công và nổi đình nổi đám trên toàn thế giới, nhưng Twilight ác hẳn chưa phải là một series tiểu thuyết ấn tượng nhất về đề tài Macaron ở nước Mỹ. Mà cái tên phải nhắc tới đầu tiên chắc chắn sẽ là Nhật ký Macaron, là chuyện 7 tập của nữ tác giả Elsie Smith, ra mắt lần đầu tiên từ năm 1991, được yêu thích tới mức vốn ban đầu chỉ là một bộ tiểu thuyết 3 cuốn, nhưng dưới sức ép của các độc giả đã được cố liên tục sáng tác thêm. Nhật ký Macaron lại càng nổi tiếng và thu hút nhiều độc giả ủng hộ sau khi được chuyển thể thành truyền hình cùng tên, ra mắt hồi mùa thu năm ngoái. Như vậy là chúng ta đã bước sang ngày 20 tháng 10 rồi. Lu đã chuẩn bị quà gì cho tới chưa?
Quà? Mình cũng đang suy nghĩ. Mà không chỉ riêng Su đâu, còn bà này, còn mẹ này, còn bao nhiêu bạn nữ nữa. Đau hết cả đầu.
Thế Lu có định mua sách tặng ai không?
đấy cũng là một ý kiến hay nhỉ.
Nếu như thế thì Su có một thông tin rất là vui dành cho Lu đây.
Đâu?
Đó là nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, nhà sách bản quyền số 119 C5 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội và các trụ sở của Thái Hà Book tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang giảm giá 40% các bộ sách dành cho phụ nữ đấy.
Thế à?
Lu phải nhanh chóng chấp lấy cơ hội này thôi.
Đúng rồi đấy, ngày hôm nay thì chắc chắn là Lu sẽ đi kiếm ngay một cuốn sách để tặng ba này, tặng mẹ và tất cả các bạn nữ mà Lu yêu quý nữa.
Có cả Su được không?
Thôi được rồi.
Giọt thế chứ.
Nhưng mà trước khi đến với niềm sung sướng đấy của Su thì chúng ta hãy gửi tặng tất cả các bạn nữ của Đọc Sách Thế Kỷ 21 một ca khúc nào. Và ca khúc hôm nay Lu chọn sẽ là một ca khúc của nữ ca sĩ Beyoncé Knowles. Ca sĩ này thì được nổi tiếng là rất hay hát những ca khúc về nữ quyền, ca ngợi người phụ nữ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng là nghe một ca khúc như vậy. Ca khúc có tên là Sugar Mama. I'm gonna be like a darling.